Và niệm Quan Thế Bồ Tát công đức như thế nào? Tại vì nếu thường niệm Quan Thế Bồ Tát mà nói là niệm Quan Thế Bồ Tát công đức vô cùng, thì công đức nó chính ở cái chỗ đó, là đầy đủ tất cả những cái pháp nói trên. Giới định huệ cũng có, đưa đến liễu sinh thoát tử cũng có, cứu khổ cứu nạn ngay ngay hiện tiền cũng có, tức là cứu chúng sinh mạt cho đến chúng sinh tưởng, cho đến chúng sinh chính, tượng pháp, chính pháp, mặt pháp. Những chúng sinh mà sống trong một tinh thần của chính pháp, Quan Thế Bồ Tát cũng giúp cho liễu sinh thoát tử. Những chúng sinh mà sống ở trong tinh thần tượng pháp, Quan Thế Bồ Tát cũng giúp cho năng thành giới định huệ. Những chúng sinh sống ở trong thời mạt pháp, sống trong tinh thần của mạt pháp, thì Quan Thế Bồ Tát cũng giúp cho có một đời sống an lành. Như vậy chẳng có đời nào, chẳng có một cái đời nào, tức là tượng chính và mạt mà vắng bóng ngài. Và cũng chẳng có, thật sự mà nói, chẳng có không gian nào vắng bóng ngài. Cho nên bất kể là ai ở cái nơi nào niệm cũng đều có thể cảm ứng được. Cho nên không gian nào cũng có, và thời gian nào cũng có. Quá khứ mình niệm cũng có, hiện tại mình niệm cũng có, và vị lai niệm cũng có. Vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai hay là ba thời, chính pháp, tượng pháp, mặt pháp gì cũng có sự hiện hữu của ngài hết. Thế như thế thì mới biết rằng Quan Thế Âm rằng là vô xứ bất tại, tức là chẳng có chỗ nào mà không có ngài. Và như vậy thì cũng có nghĩa là ngài vô chủ, mà cũng có nghĩa là ngài vô tướng, cho nên ngài có nhất thiết tướng để mà hiện hữu khắp mọi nơi, để mà cứu độ chúng sinh. Thì vấn đề này thì thật ra nếu mà suy nghĩ kỹ, thì khi mà tắt được giới định huệ như vậy thì đương nhiên là ngài thành tựu được cái pháp thân nói trên, tức là vô tướng vô chủ, tức là vô xứ bất tại. Nên mà chẳng có một chỗ nào mà không có ngài hết. Thành ra nếu niệm Quan Âm như vậy thì sẽ cảm được như thế, sẽ cảm được cái cảnh giới đó của ngài, là sẽ phát sinh ra được cái năng lực cứu độ chúng sinh. Thành ra nếu mà mọi người mà suy nghĩ chín chắn lại á, rồi thì nếu mà hồi nào giờ mà mình niệm Quan Thế Bồ Tát mà mình chỉ niệm theo một cái tinh thần rằng là vi kỷ, thì bây giờ mình cứ tập niệm là Quan Thế Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, Quan Thế Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, là Quan Thế Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, thì cứ mỗi lần niệm Quan Thế Bồ Tát thì mình cứ khởi Quan Thế Âm ra ở nơi mình, khởi Quan Thế Âm ở nơi mình là khởi tinh thần Đại Từ Bi ra. Niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thì tự nhiên mình khởi Từ Bi, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát tâm mình khởi Từ Bi. Và lâu ngày như vậy thì Quan Thế Bồ Tát với cái tâm từ bi của mình là một. Thì bây giờ khi tâm từ bi của mình nó mà nó thành định, tức là không cần niệm nó vẫn từ bi, thì bây giờ thành từ bi tam muội, tức là thành mình trở thành giống như là một hóa thân của Quan Âm vậy, một trong những cánh tay của Quan Âm, một trong những con mắt của Quan Âm, thay thế ngài biểu hiện tinh thần mà nâng đỡ chiếu soi cho chúng sinh. Anh cứ mỗi lần niệm như vậy thì tâm khởi, mỗi lần niệm như vậy tâm khởi. Niệm A Di Đà cũng vậy, mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm khởi lên bán nguyện cứu độ nhất thiết chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cứu độ nhất thiết chúng sinh, bán nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì khi vậy càng niệm Phật thì cái tâm độ chúng sinh nó càng tăng trưởng. Tâm đó là gọi là tịnh hạnh. Trong kinh Hoa Nghiêm có nguyên một phẩm gọi là tịnh hạnh phẩm, là bày cho mình đi đứng nằm ngồi đều đương nguyện chúng sinh. Nhưng mà bây giờ lại có một cái cách khác, thế đó chúng sinh lại thấy khó. Bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật khởi cái vấn đề là độ chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật là độ chúng sinh. Thì trong cái độ chúng sinh, cứ Nam Mô A Di Đà Phật câu thì độ chúng sinh là đương nguyện chúng sinh. Thành dân niệm A Di Đà Phật tự nhiên giới thành tựu, tức là tịnh hạnh, là thanh tịnh. Mà khi mà tâm thanh tịnh như vậy thì làm sao vãng sinh, tức là tâm tương ưng với tâm Phật. Còn niệm Phật như vậy thì khẳng định là vãng sinh, mà lại còn vãng sinh thượng phẩm nữa. Mà lại cũng có thể hiến tiền vãng sinh mà không cần phải chết đây sinh kia mới vãng sinh. Thế nó chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì nguyện độ nhất chúng sinh, chất thiết chúng sinh là bản nguyện, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên A Di Đà với lại bản nguyện nó không thể tách lìa được. Thành ra khi mình niệm danh hiệu của Phật và mình hiện khởi Phật ở trong tâm mình, Phật ở trong tâm mình nó chính là sự mà nguyện độ chúng sinh. Chính như vậy, Phật ở nơi mình và Phật A Di Đà nó thành một, tương ứng. Tức có nghĩa là khi mà niệm Phật nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội thì tự dưng trở thành hóa thân của A Di Đà. Tại vì Phật ở nơi mình với Phật A Di Đà là một. Tức là mình với A Di Đà là một. Tức là trở thành một hóa thân của A Di Đà. Nếu như vậy thì khẳng định rằng là có cách gì cũng vãng sinh hết. Nếu mà cứ đúng theo tinh thần của Đại Thừa mà Đức Phật thuyết pháp không cuốn dối chúng sinh. Hai nữa là theo đúng tinh thần mà gọi rằng là nhân quả tương ưng đó, thì khẳng định là như vậy. Thế nên vì như thế thì khi niệm Đức Phật A Di Đà là niệm luôn bản nguyện, niệm Quan Thế Bồ Tát là niệm luôn từ bi tâm pháp. Thì đạt thành cái từ bi tâm pháp hay là đạt thành cái sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy thì cái người đó khẳng định rằng là trở thành rằng là một Bồ Tát hành Bồ Tát đạo hay là hành Bồ Tát hành. Cho nên khi niệm Phật tự nhiên có sinh ra cái công năng rằng là hành được Bồ Tát hành hoặc là hành được Bồ Tát đạo. Thì như vậy mới biết rằng là cái năng lực của niệm Phật. Còn hồi nào giờ là tại bởi vì rằng là không có niệm những thứ đó cho nên nó không phát huy được cái năng lực. Bây giờ cái tập như vậy đó là hễ mình thấy tất cả những cái cảnh khổ hay cảnh gì thì niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, khởi từ bi Nam Mô Quan Thế Bồ Tát là khởi đại từ đại bi. Thì khởi đại từ đại bi lên thì là cứu tế, an ủi, giúp đỡ. Thì nếu mà mình thường niệm như vậy, dù trong đám đông như vậy thì mình cũng niệm như vậy, thì mình quan sát được mọi người, mình cũng có thể an ủi và nâng đỡ mọi người. Ở trong xã hội cũng vậy, ở trong bất cứ hoàn cảnh đi đứng nằm ngồi nào của mình với một quần thể nào đó, mình cũng niệm Quan Thế Âm như vậy, thì thét mình sẽ trở thành một cái người mà đối với mọi người là một người có giới đức, có đức hạnh, có nhân cách cao, tức là giữ đức đấy. Thành ra không cần thiết mình phải hành tất cả những cái vấn đề nào mà là nói ví dụ chỉ giới không ăn đêm hay là chỉ giới không cầm tiền, mà mình vẫn được mọi người thích gần gũi và kính quý và cần. Chúng sinh cần những người đó hơn là những người kia. Bản thân ai cũng cần những người đó hơn là những người mà rằng là chỉ giữ những cái giới điều thôi. Thành ra Đại Thừa khác cái Tiểu Thừa điểm đó. Thành ra Đại Thừa nhiếp chúng sinh. Thành ra Đại Thừa có thể gọi rằng là ủng hộ, hóa độ chúng sinh một cách dễ dàng. Tại nhờ vì tinh thần của Đại Thừa là không tiếc thân. Tinh thần của Tiểu Thừa là hộ thân, giới để hộ thân. Tinh thần của Bồ Tát là giới là xả thân. Xả thân này để phụng sự chúng sinh, khác nhau điểm đó. Cho nên một bên có độ sinh và một bên phi độ sinh. Thế nên nó khác hẳn. Nên vì như thế thì đương nhiên rằng là niệm Phật hay niệm Bồ Tát đó, mà nếu mà rằng là hiểu biết cái ý nghĩa của cái sự niệm Phật hay Bồ Tát như thế đó, thì cái công năng nó không thể nghĩ bàn được. Anh giờ mình cứ tập niệm như vậy thử thì biết. Hãy cứ tập niệm như vậy thì nhiên rằng là chỉ ít lâu sau thôi là tự nhiên cái tâm từ nó cũng mạnh hơn nữa, nó mạnh ra. Tức là tự nhiên mình thấy những cái cảnh gì đó mình ít có bỏ qua lắm, mà mình thường hay giúp đỡ. Cũng giống như là trong 10 cái điều đại thọ của Thắng Man, trong đó cũng có một cái điều thứ 9 mà Thắng Man nói rằng là thấy tất cả những chúng sinh nào đó bị nguy khổ, bị giam cầm, bị nguy khổ gì nó đều không bỏ qua, đều tìm cách cứu vớt. Đó là giới của Thắng Man. Mà do ba điều nguyện lớn với lại ba điều đại thọ đó mà Thắng Man được thọ ký thành Phật ở nơi đời tương lai mau chóng vô cùng. Mà do nơi những cái điều nguyện đó và thọ giới đó mà Thắng Man mau chóng nhập vào giới định huệ, cho nên tự dưng hiểu biết Phật pháp phi thường. Còn người thường thì sở dĩ rằng là mình có nghe pháp hoài mình cũng không hành được là bởi vì cái lý lẽ rằng là mình thiếu giới định huệ. Thiếu giới định huệ đó nó là ở cái vấn đề rằng cái vấn đề mà chẳng hạn như là không phát tâm mà tu giới định huệ, thì có nghĩa là giới định huệ đó dùng tâm gì tu? Dùng cái tâm không phát mà tu. Và tâm không phát là tâm gì? Là tâm bình thường này của mình. Dùng tâm tham dục chỉ giới ư? Giới một hồi trở thành tham dục. Dùng tâm tham dục mà tư duy ư? Mọi sự tư duy đó đều nghĩ lợi cho mình, cho nên đều thành ra vô minh. Dùng tâm tham dục để tập định ư? Đâu định nổi, tán loạn lung tung hết. Thành ra vì vậy mới thấy giới định huệ khó chi đâu ư? Tại vì làm thế nào có thể dùng cái tâm mà không phát, tức là cái tâm không có sẵn giới định huệ, tức là tâm tham sân si, tức là tâm nó là vô giới, vô định, vô huệ. Tức là dùng cái tâm tham sân si đó, dùng tam sân si đó chỉ giới, dùng tam sân si đó tu huệ, dùng tam sân si đó tập định. Khẳng định là khó khăn vô bờ, với nó ngược nhau. Mà nếu mà có làm được thì nó cũng biến hết giới định huệ đó trở thành tham sân si. Nó lợi dụng giới định huệ để làm thành tham sân si. Nó có một cái trí huệ khôn vặt có thể gạt người. Nó thành một cái sức tập trung của những cái trí khôn gạt người với lại những cái gọi là dối trá, phi giới mà phi huệ, phi định. Nó là tà định, tà huệ và tà giới. Cho nên nếu dùng cái tâm này đó mà tu nó thì nó khó ghê lắm. Mà nếu dùng phát tâm mà tu á, giới định huệ, dùng cái tâm phát tâm tu giới định huệ dễ thành hơn và bớt thấy khó. Tại vì có thể nói theo thuật ngữ của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là đem cái tâm có sẵn giới định huệ, tu cái giới định huệ có sẵn ở trong tâm thì mau thành. Đem cái tâm có sẵn giới định huệ là tâm nào? Tâm pháp, phát tâm. Phát tâm ra tâm đó có sẵn giới định huệ. Phát tâm ra tu cái giới định huệ có sẵn ở trong tâm. Còn giờ đây dùng cái tâm không có giới định huệ, đem nó đi tu giới định huệ, thì giới định huệ nào cũng bị tâm đó nó biến thành rằng là tà. Nó thêm cái chữ tà đằng trước, tà giới, tà định, tà huệ. Thành ra cái chỗ khó của cái người mà vẫn công phu tu hành là ở điểm như vậy, ở tại không phát tâm. Mà không phát tâm thì không phải đại thừa Phật pháp. Tại sao? Bởi vì không phát tâm không vào nổi đại thừa Phật pháp. Cho nên Ngài Tỉnh An nó phát tâm là cửa ngõ để vào đạo. Thành ra không phát tâm thì không vào được. Thành ra chúng sinh là chúng sinh và sở dĩ bởi không phát tâm, cho nên không cách gì mà vào ngồi giới định huệ. Cho nên cũng nỗ lực tu giới định huệ, nhưng mà một hồi cũng thấy khó quá, cũng bó tay, tại không phát tâm. Phải hiểu là trong cái tâm không phát của mình đó, nó sẵn có vô giới, vô định, vô huệ, tức tham sân si. Cho nên nói niệm Quan Thế Bồ Tát, người mà hay tham dục niệm Quan Thế Bồ Tát thì không tham dục, không dục nữa. Người mà ra sân khỏe niệm Quan Thế Bồ Tát thì không sân. Người mà đang ngu si mà niệm Quan Thế Bồ Tát thì hết ngu si. Tại sao? Tại vì danh xưng Ngài có giới định huệ. Cho nên giới nó diệt tham, định nó diệt sân, và huệ nó diệt si. Niệm Phổ Môn Phẩm mới nói là niệm văn Bồ Tát có thể tiêu trừ những thứ đó. Điều đó nếu người lơ mơ không phát tâm thì đương nhiên cái suy nghĩ theo cái tâm không phát của mình á thì khó tin quá. Tại vì mình cũng niệm thử Quan Âm mà xong nó cũng còn tham sân si. Nhưng mà nếu mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đúng nghĩa nó thì cái tâm mà niệm đúng đó, cái tâm đó nó là tâm thành ra là tâm của từ bi, là Bồ Đề Tâm, tức là đã phát tâm rồi. Cho nên khi niệm danh xưng Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự dưng đã phát tâm rồi. Mà khi đã phát tâm rồi thì tự dưng là có giới định huệ. Và đã có giới định huệ thì đương nhiên rằng là dục, sân và si đều có thể bị tiêu diệt. Anh ra mới nói là niệm Quan Âm á, thì tiêu mấy thứ đó. Niệm Quan Âm thì tiêu mấy thứ đó. Nhưng mà tại vì chúng sinh này suy nghĩ niệm theo quan niệm, cái tâm không phát của chúng sinh, dùng cái tâm không phát của chúng sinh đó mà suy nghĩ về chữ niệm, dùng cái tâm không phát của chúng sinh đó mà niệm, mà tư duy và hành, cho nên nó chập hết. Dùng cái tâm không phát có tư duy cái chữ là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tiêu diệt tham sân si. Dùng cái tâm không phát đó để hành cái pháp mà niệm, cho nên chung cục ra là niệm nhiều nhưng mà đằng là không có công dụng bao nhiêu. Nhưng mà nếu bây giờ niệm Quan Thế Bồ Tát mà đúng theo cái nghĩa của cái chữ niệm, tức là niệm một niệm là phát khởi từ bi, niệm hai niệm là từ bi lại phát khởi nữa, cứ thế thì như vậy nó từ bi càng phát triển là Bồ Đề Tâm càng thành tựu. Thì Bồ Đề Tâm trong nó có giới định huệ thì tự dưng niệm Quan Thế Âm như thế thì phát tan được tham sân si, thành tựu được giới định huệ, đúng như Kinh Phổ Môn nói, đúng như Phẩm Phổ Môn nói, không sai một mảy may nào hết. Thì đúng hệt như vậy. Thành ra nói lại một lần nữa là không thể nào dùng cái tâm không phát mà tu hành Đại Thừa được. Vì vậy mới nói thẳng là muốn vào Đại Thừa trước tiên phải phát tâm. Tức là phải phát tâm, tức là phát Bồ Đề Tâm, tức là tâm cầu thành Phật Đạo, tâm độ hóa chúng sinh. Và phát tâm này thì đương nhiên rằng là chư Phật, chư Bồ Tát có cái trí tuệ thiện xảo vô cùng phương tiện đó. Cho nên vì vậy thiết lập bày cho mình niệm Phật. Thì cũng trải qua cái phương pháp niệm Phật đó mà thành tựu sự định huệ đối với lại chúng sinh dễ hơn. Dễ hơn là trực tiếp phát tâm và trực tiếp hành. Đấy nó gọi là một khuynh hướng tu giới định huệ mà trượng thừa tha lực để thành tựu cái tự lực giới định huệ. Nương vào đó. Giống như một đứa bé nó nương vào lực của người mẹ nắm nó mà nó đi được. Mà nó đi được. Nếu người mẹ buông ra thì nó ngã. Cho nên vì vậy nếu mình buông niệm, tức là buông danh hiệu của Phật A-di-đà hay Quan Thế Âm thì mình ngã. Và nếu mà mình niệm nó thì mình đi được. Thì mình có thể độ chúng sinh được. Thì mình có thể thành tựu giới định huệ được. Nó buông ra thì ngã quỷ. Thành ra cái tự lực nó hoàn toàn nương vào trong cái tha lực. Giống như cái tự lực của một đứa bé chập chững đi ấy, là nó nương vào cái lực giữ nó của người mẹ. Mà đuôi chân nó mới bước đi được. Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng y như vậy, dùng cái tha lực, dùng cái lực của mình để mà duy trì cho chúng sinh. Nhiếp, đó gọi là nhiếp. Cho nên người nào niệm Phật, chư Phật thấy. Người nào niệm Bồ Tát thấy. Do thấy như vậy cho nên mình mới vin vào tha lực nổi để mà phát triển. Vì như thế, từ cái sự mà niệm Phật của mình, niệm Bồ Tát là đều phải rằng là một là phải phát tâm rồi niệm, hai á là niệm, mỗi lần niệm là phát khởi bản nguyện của cái danh xưng đó thì tự nhiên Bồ Đề Tâm nó thành. Và nhờ như vậy giới định huệ không còn khó khăn nữa, mà nó một cách âm thầm thành tựu hồi nào không biết. Đó là cái tha lực người ta không thấy, rồi nó sẽ thành tựu một cái tự lực của mình. Tức là cứ niệm lâu ngày như vậy thì tự dưng ra rằng là giới thành tựu, định thành tựu, huệ thành tựu. Thành ra giới thành tựu, thì nó luôn luôn rằng là tu tập giới thành tựu, tức là cái nguyện độ sinh thành tựu, giống như là nguyện độ sinh của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện độ sinh của các vị Bồ Tát. Rồi thì định thành tựu là cái sự tu tập nó thành tựu cho đến chứng thành, chứng thành cái sự độ sinh nói trên, nó khiến cho nhất thiết chúng sinh niệm danh xưng của mình đều đắc độ, đều được độ. Thành ra mình là gọi là chứng được cái pháp mà độ nhất thiết chúng sinh, tu được cái pháp độ nhất thiết chúng sinh, giữ được cái giới độ nhất thiết chúng sinh. Đó là giới định huệ của vấn đề niệm Phật, niệm Đức Phật A-di-đà hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói riêng và nói chung là niệm Phật đều đạt được như vậy hết. Thì đó là cái phương thức mà tôi đề nghị mọi người ở đây có thể cúng xác rồi đây thử, tức là cứ niệm như vậy, mà cứ niệm mà cứ khởi như vậy thì kể ra chẳng khó khăn gì hơn một mảy may nào hết. Không khó khăn gì chứ, chỉ niệm là Quan Thế Bồ Tát thì Quan Thế Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, Quan Thế Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi thì thế mình niệm Quan Âm thì tâm mình khởi Quan Âm, tâm khởi Quan Âm thì tâm nó phải khởi Đại Từ Bi, thành Quan Âm bây giờ ở ngay trong mình. Mỗi lần tâm mình khởi Đại Từ Bi thì Quan Âm ở ngay trong mình. Mỗi lần mình niệm A Di Đà mà mình khởi cái bán nguyện độ nhất thiết chúng sinh của Đức Phật A Di Đà thì như vậy thì Đức Phật A Di Đà đang ở ngay trong mình, đang ở ngay nơi tâm mình chứ không phải ở bên ngoài mình nữa. Hay như thế thì A Di Đà vẫn là đối tượng bên ngoài, mình đối diện với tượng của ngài đi. Nhưng mà bên trong khi mình niệm như vậy thì A Di Đà sẽ trong ngoài đều có. Là không phải chỉ ở bên trong mà không phải chỉ ở bên ngoài, mà A Di Đà đều trong ngoài đều có, tức là đâu cũng có A Di Đà. Thì giờ cứ niệm mà cứ khởi như thế thì tự nhiên rằng là lâu ngày thì tự nhiên cái tinh thần mà gọi là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, cũng như là tinh thần từ bi tâm pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát, cái pháp từ bi tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát từ từ nó thành tựu. Như vậy mà giờ từ năm nay cho đến sang năm, mà nếu niệm như vậy thì đến sang năm thì tự nhiên mình khẳng và khẳng định hiểu Phật pháp hơn nhiều ghê lắm, và lại có được công đức ghê lắm. Một năm trời mà công đức thì nhiều vô số, tại vì một ngày làm công đức mà còn có biết bao nhiêu cái phước báo, hà huống là một năm mà làm công đức thì cũng biết là vô số vô kể vô tận, có thể đem chia cho mọi người cũng hết. Nguyện đều trọn thành ơn.